nước Cộng hòa Bắc Kỳ, toan bạo động nhưng bất thành. Năm 1881, lại đưa yêu sách lập một nước riêng nhưng liên kết với Pháp, lại bị từ chối. Theo Kiều Ánh Mậu, bản Triều Bạn Nghịch Liệt Truyện, Sài Gòn năm 1963, thì hắn liên kết với bọn giặc biển ở đảo Cát Bà, thuê tàu chiến người Anh. Tàu tới Hải Phòng thì tòa lãnh sự Pháp kháng cự vì không có phép của hai nhà cầm quyền là Pháp và triều đình, theo tinh thần hiệp ước năm 1874. Hết ghi chú. Xóm Cầu Kho làm cơ sở cho nho sĩ từ miền Trung vào tạm trú trước khi đi Vĩnh Long, nơi chí sĩ Nguyễn Thông từng giữ chức đốc học. Nguyễn Thông lập Đồng Châu xã, tổ chức của những người quê quán ở Nam Kỳ gom ra Bình Thuận để chuẩn bị lực lượng đánh Pháp. Đầu năm 1883, bọn mật thám theo dõi viên Kinh Lịch Mân của Đồng Châu xã vào bắt liên lạc với người của Đạo Lành, sư sãi và một số cai tổng. Kinh Lịch Mân từ Biên Hòa đến Chợ Lớn, xuống Cần Giuộc rồi đi Vĩnh Long. Có tài liệu nói rõ Mân làm chức thừa biện và cũng là án sát của Dinh Điền Măng Thích ở Bình Thuận. Bọn mật thám Sài Gòn lại thắc mắc khi các vị chánh phó lãnh sự thường lui tới nhà Trương Vĩnh Ký, Tổng đốc Phương, Huỳnh Tịnh Của, vài hộ trưởng của Sài Gòn và Chợ Lớn công khai bày tỏ tình cảm. Một số thương gia mại bản liên lạc để làm ăn vì tòa lãnh sự mua sắm đồ đạc ở Chợ Lớn với số lượng to mà đưa thường xuyên ra Huế. Nhưng thực dân lại nắm phần chủ động. Thanh Hà Nội mất lần thứ nhì. Năm sau, đại tá Rivière bị phục kích. Pháp đem viện binh củng cố Hà Nội, Nam Định. Tòa lãnh sự ở Cầu Kho biết những gì sắp xảy đến. Một số đông nho sĩ, hội trưởng hương chức hội tề gom lại bến tàu ngày 2 tháng 5 năm 1883, đón rước vài quan chức từ Huế vào, được các vị ấy nhắn nhủ: sống làm tướng, thác làm thần. Ghi chú: báo cáo nhân viên mật thám ngày 3 tháng 5 năm 1883, theo nguyên văn, có mặc đồ tuyên, đồ mật, tú tài ở Vĩnh Hội. Đồ Thuận, đồ Sơn, tú tài, cậu Năm Ấm, tù mãn hạn lưu đày ở Cayenne trở về. Kinh Lịch Phòng, cậu Bảy An, Hai Định, cậu Cát ở Chợ Lớn. Trương Minh Điều, tức Hộ Giác, Huyện Luận. Hết ghi chú. Tên tham biện De Sambo gửi phúc trình trong ngày 9 và ngày 10 tháng 6 năm 1883 cho cảnh sát trưởng Sài Gòn để kết luận rằng lãnh sự Việt Nam đã lạm dụng quyền hạn, lạc quyên tiền bạc gửi về triều đình, loan tin thất thiệt, ủng hộ các hội kín có mục đích gây loạn. Ở Huế, viên lãnh sự Pháp thấy tình hình căng thẳng nên đóng cửa, niêm phong văn phòng, rút về Sài Gòn cùng với tất cả nhân viên. Ngày 22 tháng 6, Thống đốc Nam Kỳ ra lệnh trục xuất chánh và phó lãnh sự Việt Nam, cấm họ trở lại Nam Kỳ, phải rời trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Ghi chú: cũng dịp này, thực dân bắt đội Ân, đội Đường thuộc họ Phạm Đăng làm chức đội của triều đình, giữ lăng họ Phạm ở Gò Công, đưa ra Côn Đảo, buộc tội là liên lạc với hội kín. Huyện Tâm ở Mỹ Tho tự tử vì cơ mưu chống Pháp bại lộ. Hết ghi chú. Khi chánh và phó lãnh sự, nhân viên và gia đình xuống tàu về Huế, thì khá nhiều hương chức ở Phú Lạc, Đa Phước, Chợ Lớn, vài hộ trưởng của Chợ Lớn, vài thân hào ở Gò Vấp công khai đến gặp, dâng những lá thư chia buồn, tạm biệt. Vài viên chức nhỏ của tòa lãnh sự xin ở lại Sài Gòn hoặc về lục tỉnh. Họ tiếp tục loan tin rằng tình hình sắp thay đổi, thuận lợi cho triều đình, vì vậy thực dân hoảng sợ, trục xuất lãnh sự quán. Bây giờ, tên Việt gian Nguyễn Đức Hạnh từng được bọn mật thám Sài Gòn tin cậy dựng đứng một âm mưu khởi loạn. Hắn trưng ra nhiều giấy tờ, bằng cấp bảo là vừa tịch thu được, chứng tỏ viên phó lãnh sự Phan Khiêm Ích đã xin nghỉ việc từ trước, đang cầm đầu một tổ chức bí mật với nhiều cai tổng, hộ trưởng, thân hào vùng Chợ Lớn, Bà Rịa. Ngày 1 tháng 8, thực dân bắt giam Phan Khiêm Ích đang dưỡng già tại Biên Hòa và những nhà tai mắt bị tình nghi. Điều tra xong, thấy chẳng có gì, chẳng qua tên Việt gian nọ muốn lập công, tống tiền nên làm giấy tờ giả, đóng ấn giả để phao vu. Buồn cười nhất là bọn mật thám đã giảo nghiệm những dấu ấn, nét chữ rồi quả quyết là thật trước khi bắt bớ. Non một tháng sau khi tòa lãnh sự bị đóng cửa, vua Từ Đức mất ngày 17 tháng 7, thực dân đánh vào cửa Thuận An, uy hiếp kinh đô Huế với dụng ý nắm phần chủ động. Đề phòng nhà vua mới lên, kế vị, sẽ xin Trung Quốc phong vương. Ngày 25 tháng 8, hiệp ước ký kết sự bảo hộ của Pháp lại đặt tên Trung Bắc Kỳ. Đáng ca ngợi trong thời kỳ này là Phan Văn Trị, Cử Trị, nhà thơ chiến đấu, từng lên án công khai Tôn Thọ Tường, ngay từ lúc hắn còn nắm chút ít quyền hạn. Tường chết năm 1877, vợ nuôi cơm cho số người từ Huế vào học kỹ thuật do tòa lãnh sự chịu trách nhiệm. Cử Trị từng liên lạc với hai viên chức của tòa lãnh sự Cầu Kho, một người là ký toán bị thực dân theo dõi vì nhiều lần tiếp xúc với lính tập trú đóng tại thành Ô Ma, số này sửa soạn đi Bắc Kỳ tham chiến. Người thứ nhì là Nho, từng đi Gò Vấp nhiều lần để bày tiệc, tạo cơ hội bàn chuyện chống Pháp. Báo cáo mật thám Sài Gòn ngày 1 tháng 7 năm 1883. Mặc dầu tòa lãnh sự bị giải tán, thực dân công khai khủng bố, nhưng Cử Trị cũng lặn lội từ Gò Vấp, quê quán của ông, đến Sài Gòn để gặp Nho, tìm cách liên lạc với ký toán. Bây giờ mới hay toán đã trốn vì thực dân đang tìm bắt khi phát hiện những cơ sở hoạt động mà ông này tổ chức ở Bà Rịa, Mỹ Tho, Gò Công. Báo cáo mật thám Sài Gòn ngày 29 tháng 7 năm 1883. Những sự kiện trên đính chính dư luận cho Cử Trị chỉ là nho sĩ gàn, say sưa chè chén, thích chửi bừa bãi. Việc thiết lập tòa lãnh sự Pháp ở Huế, ở Hải Phòng đem lại cho thực dân nhiều lợi thế hơn là tòa lãnh sự ở Sài Gòn đem lại cho triều đình Huế. Bọn Pháp đặt chân công khai lên miền Trung, miền Bắc, cấu kết với bọn phong kiến đầu hàng, tổ chức dò thám để làm nội ứng, tạo điều kiện đánh thành Hà Nội lần thứ nhì, rồi tràn ra các tỉnh. Đành rằng các viên lãnh sự của triều đình biết lợi dụng vị trí hợp pháp để vận động giới nho sĩ, dò xét tình hình, liên lạc với bọn phiêu lưu nước ngoài nhờ mua súng. Nhưng bây giờ ngân sách triều đình đã kiệt quệ. Đối với bọn mại bản phiêu lưu thì mẻ làm ăn ấy không chắc gì đem lợi to. Hơn nữa, thực dân Pháp và thực dân phương Tây tuy có nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn cấu kết với nhau. Triều đình theo đường lối chủ bại, không đủ uy tín để lôi cuốn đại đa số nông dân yêu nước. Quan chức, nho sĩ đột nhập vào Nam lúc đầu được tin cậy, nhưng lần hồi thì đưa tin quá lạc quan, thất thiệt. Một số không nhỏ lại suy thoái, cứ lo đi lạc quyên để bỏ túi, hưởng thụ, thậm chí làm bằng cấp, đóng ấn giả để bán cho đồng bào. Chưa nói đến trường hợp làm dọ thám, hàng hai giúp thực dân. Thái độ của thương gia, công chức ở Cầu Kho cũng trở thành lộ liễu khi hay tin quân Pháp chiếm vùng đồng bằng Bắc Bộ. Họ chạy theo cái lợi trước mắt, họ bán vàng bạc, bán mấy cổ xe ngựa lúc trước sắm cho mướn để lấy tiền mua hàng hóa chở ra Huế, ra Hải Phòng theo chân bọn mại bản. Nhưng họ không đủ sức để trở thành một tầng lớp, một giai cấp gì cả. Họ thử lập công ty thương mại với điều lệ hẳn hòi. Trường Hanh công ty do Huỳnh Quang Vị, thông ngôn tòa án của Pháp đã nghỉ việc, đứng điều khiển, được nhà cầm quyền Sài Gòn chuẩn y. Hoạt động dự tính là đấu thầu những dịch vụ của nhà nước, lập kho hàng trong bước đầu ở Sài Gòn, Quy Nhơn nhằm tranh thương với bọn mại bản Hoa Kiều. Bản điều lệ chữ in đề ngày 24 tháng 4 năm 1887 chỉ là giấy tờ nó hấp hối từ trong trứng nước, mặc dầu gom được số vốn 9.000 đồng, bấy giờ vàng 40 đồng một lượng. Xin trình lại nguyên văn vài lời lẽ trong điều lệ. Người trong công ty hội tính cùng nhau, không có đàn bà dự vào, không đặng chơi cờ bạc. Những người trong công ty ăn ở cho thuận hòa cùng nhau, như con một nhà. Có điều gì phải giúp đỡ lẫn nhau, chẳng ai đặng kiếm sự gì xấu nói cho người trong công ty, khi trong có chứng cớ cho đủ, như hay ra đặng quả là người ấy nói xấu cho người ta. Lần đầu phải phạt cho công ty, lần thứ hai sẽ bỏ qua, không cho hùng nữa. Kiểu phường hội làm ăn nhỏ của giới huyện hàm, hương chức phần lớn thân thuộc bà con với nhau. Công ty Trường Hanh rốt lại một mình Huỳnh Quang Vị làm chủ, đặt cơ sở tại Bình Định, chuyên thầu công ty bán rượu, bán á phiện cho nhà nước. 3 năm sau, người sáng lập trở về Sài Gòn, giúp việc cho Trạng Sư Pháp, lãnh huy chương, lên chức đốc phủ sứ hàm. Rạch Vàm Bến Nghé lần hồi mất vai trò quan trọng, Về đường thủy, tàu bè, xà lan chuyên chở lúa gạo ra cảng Sài Gòn, đi theo kênh Tẻ và kinh Đôi, đào song song với rạch cũ, vừa rộng rãi vừa sâu hơn. Từ Sài Gòn vào Chợ Lớn, con đường nay là Trần Hưng Đạo, là Ngô Gia Tự, nối qua Điện Biên Phủ, trở thành trục lộ chánh thay cho đường mé sông và đường trên Nguyễn Trãi. Rạch Cầu Kho, Bà Đô, rạch Bần lần hồi cạn, dân lao động cất nhà hai bên bờ mà nương náu. Nước chảy không thông, rác rến đầy rẫy, mấy nhánh nhóc lớn nhỏ bị chặn từng khúc, trở thành ao vũng. Năm 1900, sát nhập vào đô thành về mặt hành chánh, nhà cửa rải rác với hàng rào cây xương rồng, với chòm tre. Trước ngày cách mạng tháng 8 bùng nổ, khu vực đường Nguyễn Cảnh Chân hãy còn hỗn độn, nhà lá, nhà lập tôn, nền ván kê trên vũng bùn, muốn vào phải qua cầu, quanh co. Mỗi căn nhà nhỏ chứa chấp đôi ba gia đình, ngăn ra từng buồng, ban đêm thắp đèn dầu. Tới những năm sau 1955, cả vùng bị cháy vì cuộc tranh chấp giữa Diệm và nhóm Bình Xuyên, sau đó chỉnh trang lần hồi. Tòa lãnh sự bị giải tán, nhóm nho sĩ và quan lại lui vào Dĩ Vãng. Cuộc đấu tranh của đồng bào tiếp tục, với nội dung tích cực ở 18 thôn Vườn Trầu. 18 thôn Vườn Trầu. Phía bắc thành Gia Định, rạch Thị Nghè, còn gọi là rạch Bà Nghè, tên chữ Nghi Giang, Bình Trị Giang. Tuy ngắn nhưng quan trọng, như một hào hố thiên nhiên. Bên kia bờ, kể từ mé sông Sài Gòn, là xóm Thị Nghè, Phú Mỹ, rạch Cầu Bông, ăn lên Bà Chiểu, xóm Cầu Kiệu lên chợ Phú Nhuận, khỏi chợ là vườn mít nổi danh. Chợ Thị Nghè nằm trên đường Thiên Lý ra Trung, ra Bắc. Gần chợ, ngày xưa có vuông đất, hàng năm làm lễ tịch điền, cổ võ nghề nông. Lại có đền Văn Thánh, thờ Khổng Tử với ngụ ý khuyến học. Ghi chú, ngọn của rạch Văn Thánh chảy qua xa lộ Biên Hòa, vàm thì đổ gần vàm Thị Nghè. Đầu năm 1862, công ty Nhà Rồng nghiên cứu vùng đất ở vùng rạch Văn Thánh để làm ụ sửa chữa tàu, trước khi có sở Ba Son, kế hoạch bỏ dở. Hết ghi chú. Bà Chiểu và Phú Nhuận cao ráo, giếng nước tốt, vườn cây ăn trái chạy dài tới Gò Vấp, thêm rau cải, thuốc hút, gọi thuốc gò, dùng phân bánh dầu và ngành dệt, nhuộm tơ lụa, An Nhơn. Làng Hanh Thông bao trùm chợ Gò Vấp, nơi văn vật, nhiều người đỗ đạt ở mức trung bình. Từ cuối thế kỷ thứ 17 đã có đình thành hoàng. Rạch Thị Nghè ăn ngược lên bầu cát, khúc ngọn này mang tên Nhiêu Lộc, Nhiêu Học tên Lộc. Xưa gọi Hậu Giang, nơi Nguyễn Ánh thường chọn trú binh trước khi đánh Sài Gòn. Rạch Nhiêu Lộc mang nhiều nhánh nhóc, nay đã lấp. Chẳng ai còn nhớ như suối, Trường Bình, rạch Cầu Huệ, rạch Bà Tiệm. Nổi danh là xóm Hòa Hưng, nơi Võ Trường Toản dạy học, và xóm Chí Hòa, nơi Nguyễn Tri Phương đặt bản doanh. Phía tây bắc của Bến Nghé, ruộng rẫy thưa thớt, nên kể khu vườn xoài Tân Sơn Nhất, Gò Cẩm Đệm, chùa Giác Lâm. Đầu đường lên biên giới Việt Campuchia, từ Sài Gòn lên Hòa Hưng, Chí Hòa, Bà Quẹo, Hóc Môn, Củ Chi, Trảng Bàng, đến rừng Tây Ninh Trù Phú, đỉnh Bà Đen cao nhất Nam Bộ hiện ở chân trời. Con đường này làm ranh giới giữa đất phù sa cổ sông Đồng Nai và đất phù sa mới sông Vàm Cỏ, trong lưu vực sông Cửu Long. Ranh giới giữa vùng đất cao, Gò Nổi và khu vực trũng nhiều phèn nối qua Đồng Tháp 10. Tướng Tôn Thất Hiệp, rồi tướng Nguyễn Tri Phương đều nhất trí chọn lựa khu đất nằm trong địa phận làng Chí Hòa và Phú Thọ, nằm dọc theo rạch Nhiêu Lộc. Lấy con đường đi Tây Ninh, cách mạng tháng 8 ngày nay, làm trung tâm để xây đồn lũy vì nhiều lý do. Vị trí này có thể khống chế và cắt Sài Gòn Chợ Lớn ra làm hai khu vực, không cho thực dân bám vào nguồn tiếp tế từ đồng bằng sông Cửu Long. Quân đồn điền từ Gò Công, Mỹ Tho dễ tới lui xây thành, vận chuyển lương thực và tác chiến. Phía bắc của Phú Thọ, Chí Hòa giáp kề 18 thôn Vườn Trầu, nơi đông đúc những người cui cút làm ăn, giàu nghĩa khí. Vườn Trầu xưa thuộc đạo Quan Uy, căn cứ quân sự, lỵ sở của huyện Bình Dương, đời Gia Long. Làng Thuận Kiều của khu Vườn Trầu được bố trí làm hậu cứ của đại đồn. Trong khoảng thời gian dài hơn một năm sau khi thành Gia Định thất thủ, quân dân ta khẩn trương xây đồn dưới sự chỉ huy của Tôn Thất Hiệp. Về sau, Nguyễn Tri Phương phát triển thêm. Nơi đặt bản doanh là đồn Trung, dây mặt ra Phú Thọ. Bên tả có hai đồn, tả tiền, tả hậu. Hữu tiền và hữu hậu ở bên hữu đồn Trung. Bao bọc những đồn này có lũy dày 3 mét, cao 2 mét 50. Hai bên sóc cây to, giữa đổ đất. Chu vi lũy đến 12 cây số ngàn. Trên nét lớn như hình tam giác, với đỉnh là đồn Trung, khỏi ngã tư Bảy Hiền một đổi, trên đường gần tới Bà Quẹo ngày nay. Hai góc của đáy sát gò cây mai và nhiêu lọc, gần hai bờ rạch, đến sau chợ Nguyễn Văn Trỗi. Lại còn chiến hào đôi, đào sâu dưới đất, đứng ngang ngực. Hai chiến hào chạy song song kề nhau, gần trùng hợp với đường Lý Thường Kiệt, đến sát chùa Kiển Phước, khoảng trường trung học Hồng Bàng. Từ Sài Gòn, nhìn lên phía Chí Hòa, thấy cây to nhỏ, ban ngày trên chòi canh, treo cờ làm hiệu, ban đêm đốt lửa. Tháng 4 năm 1859, khi đại đồn vừa khởi công xây, giặc thử thám sát lên gò cây mai, đụng với quân tuần tiểu của ta, hai bên đều bị thiệt hại. Đầu năm 1860, giặc mở đợt tấn công nhỏ, nhưng ta nắm phần chủ động, nhiều xác giặc bỏ lại. Lúc giặc yếu vì đại quân còn ở Thượng Hải, ta đào chiến hào đôi để ngăn cách Sài Gòn và chợ lớn. Khi còn 400 mét, đến chùa Kiển Phước, giặc đem quân chiếm chùa. Đêm 3 rạng 4 tháng 7 năm 1860, tướng Tôn Thất Hiệp đánh ngay, giặc cố thủ chờ viện binh từ Sài Gòn đến giải cứu. Sau vụ tổn thất này, Tôn Thất Hiệp bị khiển trách, Nguyễn Tri Phương vào thay thế, chỉnh đốn quân ngũ và phòng tuyến. Hơn 7 tháng sau, trong hai ngày 24 và 25 tháng 2 năm 1861, với quân hùng hậu từ Thượng Hải về, Đô đốc Sạc Nê tấn công vào đại đồn, xuất phát từ cây mai, bọc lên Bà Quẹo, sườn tây bắc của chiến lũy. Tranh vẽ thời ấy cho thấy quân Pháp bố trí từng mảng vuông, lính đứng sát vào nhau. Trọng pháo do lừa kéo, sĩ quan cưỡi ngựa mang gươm, kiểu dàn trận châu Âu. Súng cá nhân và đại bác của giặc bắn xa và chính xác. Đại bác của ta bắn 10 phát, chưa đậu được 1-2. Tuy đúc phỏng theo kiểu Tây phương, nhưng kỹ thuật lạc hậu đến non một thế kỷ. Giặc dùng chiến thuật bắn từ xa, tránh trường hợp sáp lá cà, vì quân ta sử dụng gươm giáo khá giỏi và can đảm. Chúng không hiểu tại sao Nguyễn Tri Phương đứng trên nóc đồn, có lọng che, làm lộ mục tiêu. Thái độ cố trì. Người làm tướng thời xưa, trong giờ quyết định phải hiện diện để khích lệ quân sĩ. Bọn Pháp cũng ngạc nhiên và thán phục quân sĩ ta. Khi bị thương, khi rút lui bình tĩnh. Lúc đánh đại đồn, Đô đốc Pager chỉ huy 6 chiến thuyền lớn và một chiến thuyền nhỏ để phong tỏa dọc theo sông Sài Gòn đến tận Thủ Dầu Một, rải rác ở Bình Lợi, Bến Cát, An Lộc. Lính trên thuyền có nhiều người chết, bị thương. Hậu cứ Thuận Kiều của ta bị chiếm, giặc đóng thêm đồn ở Tây Thới, đường số 6, ấp đồn. Đồn này ngày 17 tháng 12 năm 1862, chừng 600 nghĩa quân và nghĩa dân Hóc Môn Bà Điểm bắt thang trèo vào, giết tên quan ba Thurut, một lính Pháp, và gây thương tích một số đông. Ghi chú: thuở trước chỗ Tây Thới đồn là nơi Tân Thới Nhì thôn, địa phần có mã ông quan Trào Tân, ngày xưa tử trận vi thần tận trung, nay còn thạch mộ ghi công. Nguyễn Liên Phong, Nam Kỳ Phong Tục đã dẫn, trang 26. Hết ghi chú. Ngày 7 tháng 6 năm 1866, tên quan ba Lạc Lô, chủ tỉnh Tây Ninh, bị nhử khỏi đồn chừng hơn một cây số, chết tại trận do cánh quân phối hợp của Trương Quyền và nghĩa quân Campuchia của Pu Campo. Tên quan năm Mạc Xê từ Sài Gòn đến cứu viện lại bị giết. 17 ngày sau, ta đánh trận lượt hai cứ điểm Trảng Bàng và Thuận Kiều. Thuận Kiều ở cách Sài Gòn hơn 10 cây số. Khoảng 4 giờ sáng, nghĩa quân tràn vào giết một tên đội Pháp, một lính Pháp và làm bị thương 7 tên. Giặc hoảng sợ, bắn súng lớn rồi báo động. Nghĩa quân đang đến sát ngưỡng cửa của Sài Gòn. Hôm sau, tên giám đốc Nội An Nam Kỳ ra thông cáo để trấn an. Rồi 7 giờ tối, bọn Pháp dân sự ở Sài Gòn nhận chỉ thị mật cho biết loạn quân có thể xuất hiện trong thành phố. Nghe tiếng súng thì phải tập trung 3-4 người vào một nhà, dựng chướng ngại vật chặn cửa, bình tĩnh đối phó vì ngoài đường có lính cưỡi ngựa tuần phòng rồi. Hôm sau, tên tổng ca sau lên phủ, bắt vài người ở Hóc Môn, Bà Điểm để lập công với giặc. Ghi chú: làng Thuận Kiều đã xuất hiện trong gia định thành Thông Chí từ đời Gia Long. Pháp xây đồn Thuận Kiều, có lúc dùng để giam bọn lính phạm pháp, một kiểu quân lao. Trước năm 1873, lính tập người Việt trú đóng. Rồi hai đại đội lính Pháp và Lê Dương đến thay thế, đề phòng cẩn mật hơn ở Sài Gòn. Có đường Thuận Kiều, lúc Pháp mới thiết kế để đi Thuận Kiều, bắt đầu từ quảng trường ngã 6, tượng Phù Đổng Thiên Vương, lên phía ngã tư Bảy Hiền, nay là đường Cách Mạng Tháng 8. Hết ghi chú. Cuối thế kỷ thứ 17, đồng bào ta đã đến ngưỡng cửa Sài Gòn, chọn thứ sản phẩm cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày là trầu cau. Miếng trầu đầu câu chuyện của già trẻ, trai gái, không phân biệt giàu nghèo. Trầu được chăm sóc từng nọc, từng lá, thâm canh đến mức tối đa, tưới nước quanh năm. Ở đất cao, xa sông rạch, mỗi nhà hoặc đôi ba nhà có một miệng giếng, kiểu làm thủy lợi nhỏ, có nơi đào sâu hàng chục mét mới gặp mạch nước vào mùa hạn. Đồng bào sống cần mẫn, hừng đông rủ nhau gánh trầu cau và rau cải đi bán tận bến Nghé, chợ lớn. Về sau thì dùng xe ngựa. Dọc đường ngày xưa lại thường trực đối phó với cọp, phải đi từng đám đông, thắp đuốc đèn chai. Trên diện tích nhỏ mà tập trung đến 8 thôn, ta biết chắc mật độ dân số thời xưa đã khá cao. Cọp vườn trầu nổi tiếng hung dữ. Đến cuối thế kỷ 19, thực dân qua hơn 10 năm, dân cư thêm đông đúc, ấy thế mà số người chết vì cọp vẫn còn đáng kể. Vùng cầu An Hạ 3 tháng có 12 người, vùng Hóc Môn trong một vài tuần 4 người, vùng Thủ Dầu Một trong vài tháng 8 người. Vì còn dấu vết mê tín cổ xưa, đồng bào ta ít chịu tổ chức săn cọp. Khi nào gặp những con cọp có nợ máu thì huy động cả xóm ra ví khai hoặc bẫy hầm. Nhà nước khuyến khích giết cọp, nhưng hương chức hội tề chỉ làm lấy lệ. Năm 1731, vùng Vườn Trầu từng là chiến trường quyết định trận cuộc khởi loạn của Sát Tốt từ Campuchia nhắm vào Sài Gòn. Năm 1777, khi Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định lần thứ nhất, khu vực Tham Lương, Hóc Môn là nơi quân chúa Nguyễn và Lý Tài chịu thảm hại trước khi tháo chạy về phía Rạch Chanh, Tân An. Lúc xây đắp đại đồn Phú Thọ, đồng bào Hóc Môn, Bà Điểm đốn cây sao, cây gõ trong rừng mà triều đình cho bảo quản và tạo lập từ xưa, rồi chuyên chở, khiêng vác đến căn cứ. Công việc không dễ dàng. Khi tình hình tạm lắng dịu, tên Trần Tử Ca ra sức kiểm soát dân cư. Hồi Cựu Trào, hắn làm xã trưởng ở Hanh Thông, Gò Vấp, nên biết khá rành rẽ tông tích những người yêu nước. 10 năm sau, khi xảy ra những vụ khuấy rối ở Thuận Kiều, viên thanh tra hành chánh Phi Láp, Hoắc Đạo Sinh đến huyện Bình Long, Hóc Môn năm 1876. Hắn báo cáo: đường xá quá xấu nên sửa chữa và làm thêm một số đường làng để quân đội di chuyển nhanh chóng khi hữu sự. Nên tu bổ đồn Hóc Môn và đồn Tây Thới. Đồn Tây Thới ở đầu con đường đi xuyên qua vùng đất Sình Lầy và thấp tới Cầu Bông, rồi tới Tân Phú. Đồn Tây Thới ở ranh phía bắc khu rừng cây sao, cây gõ của triều đình. Về sau chặt đốn đem xây lũy, chí hòa. Đất hoang còn nhiều nhưng thấp, đầy tranh và đưng, có thể trồng cỏ để nuôi bò. Đất cao thì cằn cỗi, thiếu phân. Mỗi gốc cây thuốc chỉ bón một muỗng nhỏ. Đã có trồng cây trà, cây măng cụt. Trường thiếu học trò, phải bắt ép trẻ con đi học. Tâm lý cha mẹ muốn thấy con em mình khi vào trường là được học ngay về luân lý, Khổng Mạnh và học chữ Nho. Nhiều người Pháp xin trưng khẩn với diện tích to. Theo Phi Láp, bọn ấy cậy quyền giật đất của dân. Ghi chú: tư liệu SL 4364 của Văn Thư lưu trữ Sài Gòn, Báo cáo của Philas sau cuộc thanh tra vùng Gia Định, Biên Hòa. Hết ghi chú. Phủ Ca bắt bớ những người bị tình nghi hoặc có tiền án chính trị. Hắn thuộc vào loại phong kiến, dùng những thủ tục mà bấy giờ giặc Pháp duy trì. Vừa uống trà, vừa hỏi khẩu cung, tra tấn tội nhân từng chập, tùy thích, trước mắt đông đảo người. Lúc hắn điều tra cho đánh đập, thì thân nhân có thể van nài, xin triều đình cho hối lộ. Để tăng giá hối lộ, hắn lại ra lệnh đánh thêm. Vợ hắn khai thác thương mại, nắm độc quyền xe ngựa trong vùng. Hắn sắp xếp đường xá ở chợ cầu nhằm thâu thuế và kiểm soát dân chúng. Một nho sĩ mất tiết tháo mô tả Phủ Ca: thường khi bị bịt khăn nhiễu điều tử cú, mặc áo lót sóng khai, trấn nhậm tại xứ Hóc Môn, tục danh là người 18 thôn Vườn Trầu. Đang thuở ấy, bốn phía xứ Hóc Môn nhân dân phong tục nhiều người ngoan ngạnh, phần thì liền với Trảng Bàng, đất gò rộng minh mông vô hạn, quân giặc giả trộm cướp hay quần tụ vào ra. Ghi chú: Nguyễn Liên Phong, Điếu Cổ Hạ Kim Thi Tập, Sài Gòn năm 1915. Hết ghi chú. Đa số người quần tụ vào ra Hóc Môn Bà Điểm là yêu nước. Họ gom lại hợp lý và hợp pháp. Bây giờ đang có phong trào nuôi ngựa, đào tạo nài ngựa để cung cấp cho trường đua Sài Gòn. Lại còn nghề nuôi gà, cả ngày tụ tập lại trường gà, kiểu cờ bạc hợp pháp. Gà Bà Điểm nổi danh giỏi chịu đòn, bén nhạy, gốc gà địa phương lai với giống gà Mã Lai. Phong trào do Quản Hớn cầm đầu, được tổ chức chặt chẽ, mai phục từ lâu để bùng nổ vào đêm 8 rạng ngày 9 tháng 2 năm 1885. Đợt tấn công đầu tiên nhằm đánh chiếm, đốt dinh quận Hóc Môn, giết vợ chồng Phủ Ca. Các cánh quân từ Mỹ Hạnh, Đức Hòa, từ Củ Chi, chợ cầu kéo đến. Đồng bào khắp 18 thôn Vườn Trầu làm chủ tình hình. Nhưng phong trào không lan rộng được, bị đàn áp thẳng tay. Trước đó vào cuối tháng Giêng năm 1885, giặc đã phát hiện kịp thời cuộc mưu toan đánh chiếm Sài Gòn. Cầm đầu là Nguyễn Văn Bường, tự Năm Sóc, tự nguyên soái Tống, cư ngụ tại Cầu Kiệu. Nguyễn Văn Bường chuẩn bị xong người và khí giới để đột nhập vào chợ Tân Định và Phú Nhuận, hòng chiếm và phá hủy vài công sở. Thực dân hoảng sợ vì thấy nhiều phong trào đang khởi lên, gần như có một hệ thống. Trước vụ Hóc Môn vài hôm, đã xảy ra vụ bắn giết tên Trần Bá Tường, em Tổng đốc Lộc, đang làm chủ quận Long Thành, Biên Hòa, và những ngày kế tiếp, giặc phải lo âu. Đúng một tuần sau vụ Hóc Môn Bà Điểm, nguyên soái Hiền và phó nguyên soái Trần Công Chánh lại khởi binh vào mùng 2 Tết, gom chừng 200 người đánh chiếm công sở làng Long Hựu, rồi tuần hành đến cống Bộ Bản, ranh Gò Công, Mỹ Tho. Giặc cho lính Mã Tà tới, cầm đầu là tên đội người Pháp. Tên đội này bị giết tại trận, bọn Mã Tà rút lui. Giặc cố tìm manh mối, bắt Huỳnh Văn Hiếm, 61 tuổi. Ông này khai từng gặp Nguyễn Văn Bường, tự Năm Sóc, ở Cầu Kiệu, Phú Nhuận. Nhờ vậy, ông biết nhiều nơi sẽ nổi dậy sau vụ Hóc Môn và vụ đánh phá Tân Định, Phú Nhuận. Đồng thời, giặc phát giác sự liên lạc giữa những người ở cống Bộ Bản với nhóm yêu nước ở Bảy Núi theo đường dây của môn phái Đạo Lành, Đạo Phật Thầy. Trong suốt tháng 2 năm 1885, từ rằm tháng Chạp tới rằm tháng Giêng, thực dân đề phòng không cho phong trào lan rộng. Trong toàn tỉnh Mỹ Tho, những người trước kia có cảm tình với cuộc khởi nghĩa Thủ Khoa Huân đều bị bắt, luôn cả những người từng bị đày Côn Đảo, Đại Hải mãn án trở về làm ăn. Chủ tỉnh Mỹ Tho dùng tên Trần Bá Lộc tha hồ điều tra, lập hồ sơ truy tố 75 người. Ghe buôn từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, từ Campuchia đến cũng bị cầm giữ, lục soát. Ghi chú: tham khảo hợp hồ sơ ký số F10 1884-1885, văn thư lưu trữ Sài Gòn. Chủ tỉnh Mỹ Tho trong tháng 2 năm 1885 đã giam giữ 126 người. Các đồn nhỏ trong tỉnh cũng giam 54 người tình nghi. Tên này trình bày với giám đốc Nội An: phải bắt thật nhiều, tiếp tục bắt bớ. Ở xứ này, muốn biểu dương uy quyền của nhà nước thì phải độc tài, độc đoán. Hết ghi chú. Tòa đại hình Bình Hòa, Gia Định họp xử vụ giết Trần Bá.